Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, Tâm Giao Với Chúa. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã học phần đầu của đề tài Yêu Chúa, Tâm Giao Với Chúa. Chúng ta đã được biết những điều cần tránh khi cầu nguyện, hầu cho lời cầu nguyện của chúng ta thực sự là lời cầu nguyện của người yêu Chúa tha thiết, muốn tâm giao với Ngài. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thế nào là lời cầu nguyện theo ý Chúa. Chúa Giêsu dạy, vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vậy, lạy Cha chúng tôi ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Theo Matthew chương 6, từ câu 9 đến câu 13. Phần Kinh Thánh vừa đọc được gọi là bài cầu nguyện chung hay là bài cầu nguyện của Chúa. Chúa dạy rõ ràng rằng cầu nguyện không chỉ là xin Chúa làm cho mình điều này, điều nọ, mà còn là lời chúc tụng, cảm tạ và thờ phượng Ngài. Chúng ta cần học với nhau để khi đến cùng Chúa, chúng ta thật sự tâm giao với Ngài trong tinh thần của một người yêu Chúa. Nội dung lời cầu nguyện Chúa dạy gồm có hai phần chính. Phần hướng về Chúa và phần hướng về chúng ta. Phần thứ nhất, hướng về Chúa, gồm các câu như Lạy Cha chúng con ở trên trời. Đức Chúa Trời là Chúa, mà Ngài cũng là Cha yêu thương của người tin Chúa, theo ý nghĩa đặc biệt. Và Đức Chúa Trời là Cha của nhân loại, theo ý nghĩa chung, vì Ngài là đấng tạo hóa. Cho nên người tin Chúa có được đặc quyền kỳ diệu để được phép vào trong sự hiện diện của Ngài và gọi Ngài là Abba. Từ ngữ Aram này được dịch là cha hay cha yêu quý. Điều này nói lên sự thân mật đáng lưu ý trong mối tương quan giữa con dân Chúa với Đức Chúa Trời, được bày tỏ trong sự cầu nguyện với cha. Ngài không những là cha của mọi cơ đốc nhân, mà Ngài còn là cha ở trên trời. Ngài có quyền năng thiên thượng. Khi con dân Chúa cầu nguyện là thưa chuyện cùng đấng tạo dựng cả vũ trụ này. Ngài là đấng hiện diện khắp mọi nơi và Ngài sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Danh Cha được tôn thánh, nghĩa là cầu cho danh Chúa được tôn trọng, kính nể. Danh Chúa hẳn được tôn thánh trên thiên đàng, nhưng dưới trần gian này thì nhiều người, nhiều dân tộc vẫn còn chưa biết tôn trọng, kính nể danh Chúa. Thậm chí có người vì không biết Chúa nên họ không ngần ngại phỉ báng danh Chúa, đem danh Chúa ra để đùa cợt, rủa xả nhau. Ngay cả con dân Chúa cũng có khi không biết tôn thánh danh Chúa. Đó là khi cầu nguyện, người ấy không biết ca ngợi, chúc tụng Chúa, hay có những hành động, lời nói khiến người ta chê cười, làm cho ô danh Chúa. Cầu cho danh Chúa được tôn thánh bao gồm việc ca ngợi, chúc tụng Chúa bằng bài ca hay lời nói và cả nếp sống đạo của chúng ta, để làm cho danh Chúa được tôn cao ở khắp mọi nơi. Nước Cha được đến gồm có hai ý. Một là cầu cho ngày Chúa tái lâm sớm đến, để nước Chúa sẽ đến một cách vinh quang trên trần gian. Lúc đó, thân thể những người chết trong Chúa, chôn vùi trong đất hay bất cứ nơi đâu, cũng sẽ được sống lại bằng thân thể thiêng liêng và được hội nhập với linh hồn, Và những người tin còn sống thì thân thể được biến hóa, được cất lên không trung gặp Chúa và hội ngộ với những cơ đốc nhân đủ mọi chủng tộc, cùng được ở với Chúa luôn luôn. Hai là cầu nguyện cho nhiều người biết ăn năn tội và tin Chúa, bởi đó mà nước Chúa sẽ đến với họ. Nhà truyền giáo Moody đã viết ra một danh sách 100 người và cầu nguyện cho họ được tiếp nhận Chúa. Đến khi ông qua đời, có 96 người tin nhận Chúa và 4 người kia đã quy đạo trong lễ an táng của ông. Ý Chúa được nên ở đất như trời, có nghĩa là cầu cho con dân Chúa biết vâng theo lời dạy của Chúa, để ý Chúa được thực hiện trọn vẹn trên đất, và xã hội con người biết sống trong lẽ công bằng, nhân đạo, nhằm đem lại phúc lợi cho mọi người. Nhiều linh hồn tội nhân tìm được bến bờ của sự cứu rỗi, để ai nấy đều có thể sống trong phước hạnh như mục đích của Đức Chúa Trời khi tạo dựng và cứu chuộc loài người. Để thể hiện tinh thần của một người yêu Chúa hết lòng, chúng ta cần thấy được vinh dự khi làm con của Chúa, được bước vào mối thông công mật thiết với Ngài, để thường xuyên đến với Cha kính yêu. Vì vậy, chúng ta phải sống thế nào để danh Cha được tôn thánh, đặng mọi người tôn trọng và kính nể Đức Chúa Trời. Dù sống trên đất với bao nhiêu bận rộn, lo toan, nhưng phải luôn sống trong tinh thần chờ đợi ngày Chúa tái lâm và nôn nã đem phúc âm của Chúa đến với mọi người chung quanh, hầu cho nước Cha được đến và ý Cha được thực hiện trọn vẹn trên đất. Phần thứ hai, phần hướng về chúng ta, gồm có các câu như: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, là xin cho nhu cầu vật chất căn bản của chúng ta, gồm cả cơm ăn, áo mặc, phương tiện đi lại, sức khỏe, vân vân. Chúa quan tâm đến mọi nhu cầu cần thiết của chúng ta, và Ngài muốn nghe con dân Chúa nói lên những điều đó. Cha nhân từ luôn sẵn sàng ban cho chúng ta những nhu cầu thật sự thiết yếu của cuộc sống khi chúng ta cầu xin Ngài. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, là lời cầu nguyện ăn năn. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tha thứ những sai phạm hay tội lỗi của mình đã làm. Có người nói, tại sao chúng ta còn cần phải xin sự tha thứ? Bởi vì khi ở dưới chân thập tự giá, chúng ta đã được tha thứ mọi tội lỗi rồi. Đúng vậy, rõ ràng là chúng ta đã được tha thứ mọi tội lỗi. Dù vậy, Chúa dạy chúng ta hãy cầu nguyện, xin tha tội cho chúng tôi. Có sự tương đồng trong câu chuyện Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ được ký thuật trong Phúc Âm Giăng chương 13. Khi Chúa Giêsu sửa soạn rửa chân cho sứ đồ Phi-e-rơ, ông nói: "Không, Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ." Chúa Giêsu đáp rằng: "Nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết." Simon Phi-e-rơ nói rằng: "Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả." Đó là một hình ảnh về sự tha tội. Khi đến tại thập tự giá, chúng ta đã được thanh tẩy hoàn toàn. Nhưng khi chúng ta sống giữa trần gian này, bản chất tội lỗi của chúng ta luôn bị ma quỷ cám dỗ mà phạm tội trong tư tưởng, lời nói và hành động. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện, xin tha tội lỗi chúng con. Và dấu hiệu chứng tỏ chúng ta đã được tha tội là chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác. Nếu chúng ta đã thật sự kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể nào từ chối tha thứ cho người khác. Chúa tha thứ cho chúng ta một cách vô điều kiện khi chúng ta cầu xin ăn năn với Chúa. Và Ngài cũng muốn chúng ta có tấm lòng bao dung, sẵn sàng tha thứ cho người khác. Theo Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 21 đến câu 22. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Đó là lời cầu nguyện cho đời sống tâm linh được vững vàng, thánh sạch. Đức Chúa Trời không cám dỗ chúng ta. Kinh Thánh chép rằng, chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Theo Gia-cơ chương 1, câu 13. Song Ngài đang kiểm soát mọi hoàn cảnh và cho phép ma quỷ cám dỗ chúng ta. trong giới hạn hay mức độ nào đó, như trong trường hợp của ông Gióp chẳng hạn. Mỗi cơ đốc nhân đều có một lãnh vực yếu đuối như là sợ hãi, ích kỷ, tham muốn, ham mê ăn uống, kiêu ngạo, tham dục, nói hành, nghi ngờ hoặc nhiều điều khác nữa. Nếu chúng ta nhìn biết mặt yếu kém của mình, chúng ta có thể cầu nguyện xin Chúa bảo vệ mặt yếu đuối đó. Tất nhiên chúng ta cũng phải hết sức mình để có hành động tránh những sự cám dỗ không cần thiết. Kết thúc bài cầu nguyện chung là câu: Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Chúa Giêsu xác nhận nước trời là thực hữu, thuộc quyền tể trị của Đức Chúa Trời và đầy dẫy vinh quang của Ngài, như tiên tri Ê-sai đã nhìn thấy. Các Seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài, theo Ê-sai chương 6 câu 3. Hay như sứ đồ Giăng đã viết rằng: Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Theo Khải Huyền chương 5 câu 13. Chúa Giêsu biết nhu cầu thuộc thể của mỗi chúng ta, nên Ngài dạy chúng ta cầu xin những điều cần thiết cho cuộc sống. Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta, biết chúng ta thường hay phạm tội, cho nên Ngài dạy chúng ta tinh thần sẵn lòng ăn năn để được Chúa tha tội và học tập lòng nhân từ của Chúa để sẵn sàng tha thứ cho người khác. Chúa cho biết cám dỗ có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào và dạy chúng ta biết nhờ cậy quyền năng của Đức Chúa Trời để đắc thắng cám dỗ. Sau cùng, Chúa cứu thế muốn chúng ta biết rằng nước trời thực hữu dưới sự tẩy trị hoàn toàn của Đức Chúa Trời và đầy dẫy vinh quang Ngài. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bài cầu nguyện chung là khuôn mẫu cầu nguyện cho mỗi tôi con Chúa. Yêu Chúa, chúng ta không thể không tâm giao với Ngài từng hồi, từng lúc trong cuộc sống một cách mật thiết và sâu nhiệm. Học theo sự dạy dỗ của Chúa Giêsu về cầu nguyện, chúng ta biết những gì cần tránh và biết cầu nguyện thế nào đẹp lòng Chúa, để lời cầu nguyện của chúng ta luôn được Chúa nghe và nhậm lời. Chúng ta Chúa Giêsu danh.